Thanh Tú và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, 12 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bão Kompasu tiến vào Biển Đông, dự báo mưa sẽ trở lại từ ngày 14 tháng 10.
Hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng hàng không sẽ không phải cách ly tập trung.
Từ 6 giờ sáng nay bắt đầu bán vé tàu Bắc Nam.
UNICEF ước tính đã có gần 19.000 trẻ em di cư vượt biên giữa Colombia và Panama. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, ngày hôm qua tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở hai huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 11 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để nhanh chóng đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường, Bộ Chính trị đã cho ý kiến để chính phủ chi 3.000 tỷ đồng mua vaccine cho trẻ em.
13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư gửi đội ngũ doanh nhân trên cả nước. Trong thư, Thủ tướng viết, non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo vẫn có lối đi. Với sự hội tụ của trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần yêu nước, Thủ tướng luôn tin rằng mỗi doanh nhân sẽ vượt qua khó khăn, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững.
Tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão Kompasu. Đêm qua 11 tháng 10, bão Kompasu đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. Tính đến 1 giờ sáng nay 12 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950 km, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 1 giờ ngày 14 tháng 10, tức là sau 2 ngày nữa thì vị trí tâm bão sẽ cách Thanh Hóa 280 km, cách Nghệ An 270 km, cách Hà Tĩnh 210 km, cách Quảng Bình 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới, đêm và sáng nay, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày mai đến 15 tháng 10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến thành phố Hà Nội. So với quy định cách đây ít ngày, thì từ nay Hà Nội sẽ không thực hiện cách ly tập trung với người bay đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố có liên quan trong quá trình tổ chức bán vé, đưa đón hành khách, người đưa đón đến sân bay quốc tế Nội Bài, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa đề xuất cho phép tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất, xe buýt sẽ được hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội phê duyệt. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu còn hiệu lực.
Ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải ban hành kế hoạch chạy lại tàu khách từ ngày 13 tháng 10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo sẽ tổ chức chạy lại đôi tàu khách trên tuyến Bắc Nam và Hà Nội Hải Phòng, đồng thời công bố các ga đón trả khách dọc hành trình và mở bán vé từ 6 giờ sáng ngày hôm nay.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi triển khai thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại 12 địa phương trong năm 2021, sẽ báo cáo kết quả để Bộ Giao thông Vận tải nhân rộng thực hiện trên toàn quốc từ năm 2022. Việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến là dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây cũng là dịch vụ công thứ 725 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được Chính phủ công bố hồi tháng 7 năm 2020.
Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước làm tổ trưởng, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành địa phương, kịp thời có các biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, người dân.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến 16 bộ ngành và cơ quan ngang bộ về dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần 2022. Trong dịp nghỉ lễ lần này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đưa một phương án nghỉ kéo dài 9 ngày. Với phương án này, công chức viên chức có thể nghỉ liền 9 ngày liên tục từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có quyết định về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19. Mỗi sổ trị giá từ 10 đến 20 triệu đồng một em. Hàng năm sẽ rút lãi suất để trao cho các em vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán và sẽ giao số tiền gốc khi các em đủ 18 tuổi. Thời điểm áp dụng hỗ trợ tính từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ là từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch COVID-19.
Đêm qua, tỉnh Đồng Nai đã phải huy động 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành dập tắt một đám cháy xảy ra tại một kho chứa vải nằm trên đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Bước đầu ghi nhận, lửa đã thiêu rụi phần lớn kho chứa vải rộng khoảng 2.000m2, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính đã có gần 19.000 trẻ em di cư vượt biên giới giữa Colombia và Panama qua rừng nhiệt đới Darien. Đây là mức cao nhất chưa từng thấy trong lịch sử. Từ đầu năm đến nay, UNICEF đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong trên hành trình di cư, trong khi 150 trẻ em khác bao gồm cả trẻ sơ sinh đến Panama mà không có cha mẹ đi cùng.
Tối ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển thành phố Bitung thuộc tỉnh Bắc Sulawesi phía đông Indonesia. Do vị trí địa lý nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu động đất. Tháng 1 năm 2021, hơn 100 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa trong trận động đất có độ lớn 6,2 ở đảo Sulawesi.
Ngày 11 tháng 10, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel thông báo, Đảng bảo thủ này sẽ bầu ban lãnh đạo mới vào cuối năm nay. Kế hoạch cải tổ ban lãnh đạo được công bố sau khi CDU thất bại cay đắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào hôm 26 tháng 9 với chiến thắng thuộc về Đảng Dân chủ Xã hội.
Hôm nay 12 tháng 10, Italia sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 để thảo luận về tình hình Afghanistan. Những chủ đề chính dự kiến được tập trung thảo luận tại hội nghị là việc đảm bảo quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chống nạn đói trong bối cảnh vai trò cầm quyền của lực lượng Taliban tại Afghanistan chưa được quốc tế công nhận. Hội nghị lần này là một trong những sáng kiến đa phương quan trọng được chính phủ Italy tích cực thúc đẩy trong khuôn khổ năm giữ vai trò chủ tịch luân phiên G20.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố giải Nobel Kinh tế năm 2021. Ông David Carr được xướng tên về những đóng góp thực nghiệm của ông đối với kinh tế lao động, cũng như ảnh hưởng từ vấn đề này về mức lương cơ bản, nhập cư và giáo dục. Trong khi đó, hai ông Joshua Angrit và Judo Inben được vinh danh cho những đóng góp về phương pháp luận trong việc phân tích các mối quan hệ nhân quả.
Chính phủ Thái Lan sẽ mở cửa đất nước cho khách du lịch nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ đến từ ít nhất 10 quốc gia có nguy cơ thấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Thái Lan kỳ vọng quyết định mở cửa vào tháng 11 tới sẽ thu hút khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong 3 tháng cuối năm nhằm giúp hồi sinh du lịch, lĩnh vực liên quan đến hàng triệu lao động của nước này.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin thể thao. Vào 23 giờ đêm nay, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu với chủ nhà Oman trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Hiện nay tình hình của chúng tôi khá khó khăn để lấy điểm. Tuy nhiên, tôi cùng với các cầu thủ đều đang nỗ lực và hướng tới trận tiếp theo." Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, toàn đội đã có một buổi họp riêng sau trận đấu. Anh cũng khẳng định, khi tiếng còi chưa kết thúc thì toàn đội sẽ phải nỗ lực.
Đêm qua, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu gặp U23 Tajikistan. Đây là trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn UAE. Không có cơ hội cọ sát nào ngoài các trận đấu tập với đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong suốt một năm qua. Do vậy, không có gì bất ngờ khi các cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều trục trặc từ cảm giác bóng đến lối chơi. Trong một thế trận tẻ nhạt, các khán giả phải chờ tới cuối trận mới được chứng kiến bàn thắng. U23 Việt Nam mở tỷ số sau khi Lê Xuân Tú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên phút 88, sơ hở trong việc kèm người của các cầu thủ Việt Nam bị đội bạn tận dụng thành công để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Đêm qua, lượt trận thứ 8 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã diễn ra. Kết thúc lượt trận này với chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Bắc Macedonia, tuyển Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết World Cup diễn ra tại Qatar vào cuối năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, chị Thúy Quỳnh sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời chị.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Một số địa phương như là Easin, Đắk Lắk 109mm, Chư Drang, Gia Lai 93mm, Rạch Giá, Kiên Giang 61,2mm. Ở khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 16 đến 19 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ nay 12 tháng 10 đến ngày mai 13 tháng 10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, có nơi trên 180mm, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Ngày hôm nay 12 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày mai đến ngày 15 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội sau một ngày mưa liên tục thì hôm nay được dự báo thời tiết sẽ tạnh ráo hơn, mưa vẫn sẽ xuất hiện nhưng không nhiều và dồn dập như ngày hôm qua.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.